Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ và quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Welcome back. Chị Vũ Thanh Thủy đi qua bên Maroc đó, không biết mà nghịch ngợm mà leo trèo làm sao, thành ra bây giờ về thành ra bại tướng mà bị chặt gân.
Chặt gân. Đi hai chân về thành bốn chân chị ơi. Vâng, nhưng mà cũng nói đến cái điều này đó, về đến nơi mới thấy đúng là nước Mỹ không có đâu bằng home sweet home, nhất là trong cái mùa tạ ơn này. Chứ còn ở những nơi khác không có lễ tạ ơn, chị Thu Nga ơi, không biết lễ tạ ơn tuần vừa rồi của chị, gia đình chị có vui không?
Dạ vâng, vui. Và bây giờ thì nếu mà đi ra cái cửa của đài đó thì phải sửa cái cửa, là tại vì mập quá, là ăn nhiều quá. Cho nên quý vị thấy mà gặp mà Thu Nga mà cứ việc mà lăn giống là lăn trái banh đi á, thì là tại vì ăn turkey, trong khi chị Thủy đi qua bên Maroc đó, không có ăn turkey, không có shopping, mà về là còn bị chặt chân nữa. Chị phải là khai thật ra là tại sao chị bị chặt chân, chị leo ở đâu.
Không, phải nhận rằng có đi xa mới thấy rằng nước Mỹ đó chị, là nhất trên thế giới chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Tại những nơi khác đó, tất cả đường phố, nhà cửa, cái cách xây dựng, ngay cả những cái đền đài, kể cả cái mosque lớn nhất thế giới đó, ở bên tại Maroc, là những cái đền của họ không có bao giờ cho du khách vào, chỉ có một cái đền duy nhất ở ngay tại Casablanca là cho người ngoài được vào thôi. Còn tất cả mọi đền thì chỉ có những người vào cầu nguyện thì mới được vào. Thì cũng tò mò, tại vì thấy nhìn bên ngoài thì rất là đẹp, nhưng mà cái cách kiến trúc của họ hoàn toàn không có theo những cái quy luật như là nước Mỹ chị. Phải nhận rằng đó, khi mà mình sống ở đây đầy đủ quá đó, thành ra nhiều khi mình quên, mình không có tạ ơn những cái điều mình đang có, chị Thu Nga. Cũng như bây giờ chị đi lại bay nhảy rồi đi giày cao gót một cách ngon lành, chị sẽ không có cảm thấy là hạnh phúc là chừng nào, cho đến lúc mà bị chặt chân không đi được nữa, lúc giờ mới thấy tiếc ơi là tiếc. Tại sao cái lúc mà mình được đi lại nhanh nhẹn bay nhảy, tại sao mình không biết tạ ơn trời, rồi tạ ơn đời, tạ ơn mọi người đã cho mình có được cái sung sướng như vậy. Thì trong cái chuyện mà xây cất ở bên kia cũng vậy chị. Ở bên Mỹ này đó, khi mà cái quy luật mà xây cất đến những cái bậc thang là nó phải có những cái khúc nào cầu thang là cầu thang, khúc nào bằng phẳng là bằng phẳng. Còn bên kia nó cứ đang bằng phẳng, cái nó thọt xuống một cái, cái đang bằng phẳng ấy thụt xuống một cái. Thành ra dù là có để ý thận trọng một hai cái, nhưng mà rồi thì nhất là lại đi với trẻ con thì nó, chị biết đó, chân nó như chân chim, nó bay, nó chạy nhảy. Khi nào đi với trẻ con chúng ta cũng bị không bị vấp hết, là bởi vì không có theo kịp. Và chính vì một cái vấp như vậy, đúng là tuổi già sức yếu rồi, chị Thu Nga ơi.
Đã đi đó thì lại lạng quạng, mà con mắt con mũi thì lại kèm hèm. Nói về cho chị Thủy rồi còn trẻ luôn, được đến độ kèm hèm. Nhưng mà đúng như vậy, đi đâu rồi đó mới thấy là nước Mỹ là coi như là nhất. Giống như chúng ta mà qua Âu Châu cũng vậy, quý vị nào mà đã từng đi qua đó rồi đó, thì thấy là nước nóng, nước lạnh ở bên đó đó, xài đi vào ở trong cái hotel. Mà nếu mà xài mà nước nóng nhiều quá đó, hay là ở trong nhà cũng vậy nữa, xài nhiều quá tự nhiên điện cúp cái xoẹt, hoặc là không có còn nước nóng nữa. Và tất cả những cái tiện nghi, qua bên Ý cũng vậy nữa, những cái tiện nghi mà giống như chúng ta đang hưởng ở đây chúng ta không thấy. Vì vậy cho nên cái gì mà chúng ta đang có chúng ta không có biết quý, khi nào mà mất đi rồi mới quý. Giống như chị Thủy bây giờ chị chặt chân, chị thấy Thu Nga mang giày cao mà đi nhảy nhót thì chị thích lắm. Giống như cách đây cỡ khoảng một tuần đó, Thu Nga bị cái virus gì mà 5-6 ngày virus đó, thì bị tự nhiên là bị chóng mặt dễ sợ. Cái mình thấy người ta, ô người ta bơi lội rồi người ta đi chơi, người ta không bị chóng mặt nằm một chỗ, sao mà mình mình thèm thế. Thành ra thưa quý vị, có những thứ mà chúng ta được rất là nhiều ân sủng của Thượng Đế, nhưng mà chúng ta không biết, bắt đầu là chúng ta biết là vừa rồi, phải không chị?
Vâng, mình vẫn cứ nói hoài về cái điều đó, yeah. Nhưng mà thật sự nó không thấm thía cho đến lúc mình thật sự mình mất nó mới tiếc ơi là tiếc.
Vâng,
cứ nhớ
rồi.
Hoài cái vài cái mấy tiếng đồng hồ trước đó, ngày hôm qua, cách đây 3 ngày, trời ơi, mình còn chạy nhảy một cách ngon lành. Mà tại sao bây giờ mình không có còn chạy nhảy được nữa? Thì đó cũng là cái tâm tình mà tạ ơn thật sự ra, đó cũng là một cái nhắc nhở của trời. Bất cứ không biết chị Thu Nga nghĩ sao, vẫn phải rất tin cái câu chuyện tái ông thất mã, chị Thu Nga ơi.
Đúng vậy,
trong
đúng
bất
vậy.
Cứ cái gì không may nó cũng có cái điều may, và bất cứ cái điều gì may nó cũng có một cái tiềm ẩn, một cái giá nào đó mình phải trả. Thành ra thôi, bị như thế này cũng là một cái để nhắc nhở rằng là mình đã quên không có tạ ơn lúc mà mình được khỏe mạnh bay nhảy. Và có lẽ chính vì vậy đó, hồi xưa đó người ta chỉ nói một ngày lễ tạ ơn thôi, bây giờ ở bên nước Mỹ là người ta dùng là mùa tạ ơn.
Nó là
Thanksgiving season chị. Thành ra trong cái chương trình tuần trước thì chị Thu Nga và Kim Thoa thì đã làm chương trình về lễ tạ ơn rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi vẫn muốn vớt vát một chút xíu nói đến hậu tạ ơn. Bởi vì đó, qua cái ngày lễ tạ ơn rồi đó thì mọi người cứ xong ngày thứ năm cái là quên mất tiêu chị, là nghĩ là thôi xong rồi. Nhưng mà không biết rằng là cái tâm tình tạ ơn đó nó rất là cần thiết, tại cái điều nó giúp cho chính mình, nó làm cho mình thấy sống yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, mình thấy mình giàu có hơn. Phải nhận là nước Mỹ giàu nhất thế giới, chị Thu Nga ơi. Có thể tưởng tượng ngay cả ở bên Tây, ở bên Pháp, ngay giữa thủ đô Paris mà nhà 6-7 tầng mà không có thang máy. Trời ơi, đi bộ nó muốn chết luôn. Mà ở bên Maroc thì khỏi nói rồi, không có, hầu như không có thang máy gì cả, mà rồi lại cũng chẳng có nước nóng luôn, mùa đông thì lạnh ngắt không có sưởi, mà lại không có nước nóng nữa. Trời ơi, thì kinh hoàng, rất là kinh hoàng, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, Thu Nga cũng đã từng ở mùa đông ở bên Ý với lại bên Pháp, ở trong nhà của cô con gái cũng vậy. Mình mới nếu mà đã mà giặt đồ đó thì không được tắm, mà tắm xong thì là không có được rửa chén, mà trời đó thì lạnh ngắt. Bởi vậy cho nên là cái mùa tạ ơn vẫn còn. Và bây giờ chúng tôi trong chương trình này thì nói về hậu Thanksgiving, tức là hậu tạ ơn. Tại vì chúng ta thường thường đó là con người, chúng ta chỉ có tạ ơn khi nào mà chúng ta cảm thấy có một cái chúng ta phải nhận được cái điều gì đó thì chúng ta mới tạ ơn, hay là chúng ta chỉ cầu xin khi nào mà chúng ta bị khổ sở. Thành ra đó, cái sự tạ ơn này đó, nếu mà chúng ta nhắc nhở với nhau hoài đó, thì chúng ta phải biết tạ ơn Thượng Đế mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Tại vì khi mà đôi mắt của chúng ta nhìn được cái cảnh vật chung quanh, thấy được trời xanh, mây trắng, thấy được những cây cối màu xanh rất là đẹp, và cái miệng của chúng ta nói được ra, nghĩa là nói chuyện được với đồng loại, cũng như là chúng ta đang nói chuyện với quý thính giả, và cái mũi của chúng ta ngửi được những cái mùi thơm tho, hoặc là tai chúng ta nghe được những cái điệu nhạc, thì đó là những cái điều ân điển. Và cái đôi chân, đôi tay làm cho chúng ta, cái đời sống của chúng ta mới hoàn hảo. Chứ giờ thử tưởng tượng trên thân thể của mình chỉ cần mất một bộ phận thôi là chúng ta sẽ thấy đau khổ rất là nhiều, mà chờ tới lúc đó thì chúng ta mới hối hận thì nó rất là uổng, phải không chị Thầy?
Trễ rồi.
Vâng. Dạ, vâng.
Thành ra vâng, có những cái nên tạ ơn trước thì tốt hơn.
Vâng.
Nhưng mà cái điều mà làm cho chúng tôi rất là cảm động khi mà chị chúng ta có thể tưởng tượng không, nghe cái con cháu nó nói đó, khi mà thấy nó ở quá cực khổ, tội nghiệp quá, cha mẹ nào thì cũng rất nước mắt ra khi mà thấy một con cái, trời ơi, mình nuôi nấng, mình lo, mình cưng chiều như vậy.
Vâng.
Mà rồi bây giờ nó qua, nó sống rất là khổ cực, leo 4-5 tầng lầu, vác rất là nặng, mỗi lần đi chợ về là vác thật là nặng, rồi không có máy lạnh, không có máy nóng, không có nước nóng luôn nữa. Mỗi lần muốn tắm gội đầu là phải đun nước nóng xong rồi đổ vào chân. Nghĩa là rất là tội nghiệp. Nhưng khi hỏi nó tại sao mà phải chịu cực nhọc như vậy, nó mới bảo, mà có biết không, khi mà qua đây sống ở những cái nước này rồi đó, mình mới thấy biết ơn nước Mỹ, mới thấy rằng là trời ơi, tất cả những người bên nước Mỹ đó sung sướng quá chừng mà không biết là mình sung sướng. Thành ra chính cái chuyện mà khi mà ở những cái nơi cực khổ làm cho nó cảm thấy nó có cái lòng ái quốc, lần đầu tiên nó hiểu được cái lòng ái quốc, chị đúng không? Khi mà thấy rằng là quả tình mình đã hơi bạc bẽo đối với những cái điều mình đang có. Thành ra khi một đứa con nít nghĩa là mới nứt mắt ra mà nó nhận ra như vậy thì cũng thấy rằng, nhưng mà thôi vẫn tội nghiệp quá, chị Thu Nga ơi. Nhưng mà đây là một cái chương trình cũng rất là đặc biệt mà của nước Mỹ, khi mà đưa những cái đoàn quân mà hòa bình, sứ giả hòa bình đi ra ngoài như vậy, toàn là những người tuổi trẻ đầy lý tưởng, đầy hăng say nhiệt thành đó, đi phục vụ với người khác hoàn toàn vô điều kiện chị Thu Nga. Đến nỗi mà ngay cả những cái người ở địa phương người ta cũng hỏi, ủa thấy mấy đứa nhỏ này đang tội nghiệp quá, mà sao nó phải nó sang đây nó lo hết mọi cái, nó dạy học rồi nó giúp đỡ phục vụ hết mọi thứ mà hoàn toàn không có một cái điều kiện, nó không chẳng được lại hưởng lại một cái gì hết, tiền nong cũng không có nữa. Cái luật lệ của Piscot không cho phép nó được sống trên cái mức sống trung bình của người dân. Thành ra gia đình có muốn giúp đỡ để cho nó ở chỗ mà có mấy sưởi, có nước nóng này kia cũng không được, là bởi vì họ muốn là để cho nó biết được những cái mùi vị của thế giới thứ ba, của các cái quốc gia ở thế giới đệ tam đó chị Thu Nga. Và như vậy để mà thấy rằng nước Mỹ có cái bổn phận tạ ơn cái sự giàu có của nước Mỹ bằng cách là chia sẻ với những cái quốc gia khác. Thành ra cái tinh thần tạ ơn nó tiềm ẩn từ trong cái những cái chương trình thiện nguyện như vậy. Cho nên khi mà trở về đây đó cũng muốn được nói lại cái chuyện hậu tạ ơn này. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, hậu tạ ơn gì không biết, nhưng mà thấy rằng trời ơi, hôm qua đến giờ đi đâu cũng nghe người ta nói chuyện shopping quá trời đi. Không biết chị Thu Nga mua được mấy cái iPad, mấy cái Kindle Fire, rồi mấy cái smartphone rồi.
Dạ vâng, thì là bởi vậy đồng ý là chúng ta đang ở nước Mỹ giàu có, mà rất là tội nghiệp nước Mỹ. Tại vì ở bất cứ một nơi nào mà xảy ra một cái thiên tai hạn hán, hay bất cứ một cái điều gì chiến tranh bị đàn áp gì đó, thì người ta trông đợi vào nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà có cái chuyện gì mà xảy ra mà họ không hài lòng thì họ đổ thừa cho nước Mỹ. Nhưng mà nước Mỹ chúng ta đâu có công nhận rằng họ rất là giàu có, và cái lòng từ tâm của họ cũng rất là cao. Và cái chuyện mà shopping đó thì ở sau cái hậu Thanksgiving thì bây giờ đó chị Thủy cũng đã về đây thì cũng đã keep up được với cái tin tức rồi. Nghĩa là mấy năm trước thì chỉ có vài tiếng đồng hồ gọi là Black Friday, vì vậy cho nên người ta mới đóng lều đóng chổng ở phía trước mấy shopping để người ta có thể là mở cửa ra vào lúc 4-5 giờ sáng gì đó. Nhưng mà bây giờ để cho kích thích kinh tế, vì vậy cho nên là họ có Black Friday ngay từ cái ngày Wednesday, rồi tối ngày thứ năm đó là đã bắt đầu đó là mở cửa từ 8-9 giờ tối ngày Thursday, là ngay cái ngày lễ Thanksgiving rồi. Rồi tới thứ sáu cho quý bà con mua, chứ không phải chỉ còn vài tiếng đồng hồ, nó kéo dài cả ngày. Rồi sợ kéo dài cả ngày người ta cũng không có mua đủ đồ đạc mà người ta thích nữa, cho nên là kéo dài cả tuần. Rồi kéo dài cả tuần người ta cũng không nghĩ là ok luôn, ta kéo dài cả tháng 12. Thành ra the more you buy the more you save, nhưng mà rõ ràng là the more you buy the more you mắc nợ.
Đúng như vậy. Nhưng mà lạ mà điều là bây giờ không còn là Black Friday nữa, mà trở thành Black Week. Tuần này là Black Week, và người ta mong rằng như chị Thu Nga vừa nói, Black December luôn. Thành ra đây cũng là cả một cái, nhưng mà cũng mừng, cũng vui một cái là đồng ý là mắc nợ thật, nhưng mà khi mà mọi người dám mua sắm như vậy thì hy vọng điều đó sẽ kích thích cho kinh tế nó khá hơn lên, mặc dù chúng ta chưa có nhận được cái tiền trừ thuế của ông Obama để mà đi mua sắm là chị Thu Nga. Nhưng mà cũng trong cái tinh thần tạ ơn này đó, và trong cái hậu tạ ơn này chị Thu Nga, trong sau cái tuần lễ vừa rồi đó, chị có họp mặt gia đình không? Đối với những thính giả nào mà có cái cơ hội mà họp mặt toàn thể đại gia đình lại đó, thì quý vị có những cái cảm tưởng gì, những câu chuyện gì vui để có thể chia sẻ lại được? Chị Thu Nga ha, riêng gia đình chúng tôi thì được một cái là được ăn Thanksgiving trễ cuối tuần này mới mới là có lễ mới ăn Thanksgiving chị Thu Nga ơi. Nhưng mà chắc chắn là không ăn gà Tây đâu, sẽ ăn gà ta thôi chứ không ăn gà Tây.
Vâng, Thu Nga thấy rằng người Việt Nam có nhiều người không có ăn được gà Tây, rồi để cho Mỹ Việt đề huề đó thì một bên gà Tây, một bên mắm nêm với là chấm với lại cá nướng chấm mắm nêm, thì là ai ưng ăn cái gì thì ăn. Nhưng mà trong cái mùa lễ mình vẫn gọi là mùa lễ tạ ơn, từ đây cho tới tháng 12 rồi nó qua tới tháng Giêng, đó là một cái ý nghĩa mà sum họp với gia đình. Thì ra thành ra có những người mà ăn Thanksgiving trễ giống như là chị, gia đình của chị Thanh Thủy như vậy thì cũng tốt, nghĩa là miễn làm sao mà cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái mà quây quần với nhau là vui rồi. Tại vì còn có nhiều gia đình mà hôm bữa đó quý thính giả cũng có nói rằng con em của họ đang ở chiến trường Iraq hay là Afghanistan hay hay là những nơi mà quân nhân của Hoa Kỳ phải phục vụ để mà giữ gìn cái sự tự do, không phải cho nước Mỹ không mà cho toàn thế giới. Rồi có những người con cái vì làm ăn xa không có thể về được, cũng không có đoàn tụ được. Thành ra bên cạnh những cái giây phút hạnh phúc của những gia đình mà may mắn được đoàn tụ thì cũng có những gia đình mà có những cái giọt nước mắt đang rơi tại vì người ta nhớ thương con cái của họ. Thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số điện thoại là 713-664-8002 những cái cảm nghĩ, cảm tưởng của quý vị, chia sẻ niềm vui cũng như là nỗi buồn của quý vị trong cái hậu Thanksgiving này.
Và nhất là đối với những quý vị mà như chị Thu Nga vừa nói, gia đình mà con cái ở xa, nhất là đang đi phục vụ tại chiến trường. Từ lâu, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, thì vẫn mong ước rằng cộng đồng mình có những chương trình, có những nhóm, những tổ chức mà hỗ trợ cho những gia đình mà có người thân phải đi chinh chiến ở xa đó chị Thu Nga.
Vâng.
Ngày xưa đó, trong cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa đó, thì các chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến thì có cả nguyên một lực lượng hậu phương, còn được các cô nữ sinh này viết thơ gửi ra, rồi thì được rất nhiều, được cây mùa xuân chiến sĩ rồi các thứ. Nhưng mà bây giờ những chiến sĩ mặc dù là đi phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đã phần nào đó lại không được cái sự quan tâm đó của người Việt Nam mình. Bây giờ vì có con cái ở xa mà công việc nó làm cũng tương tự giống như các chiến sĩ vậy, cũng phải đối phó với nhiều cái nguy hiểm cá nhân hay là những cái thiếu thốn khổ sở, thì mới thật sự là thấm thía thông cảm được cái nỗi mà thương nhớ lo lắng của những gia đình mà có người thân đang ở ngoài chiến trường. Cộng đồng mình đúng ra phải biết bày tỏ cái lòng tạ ơn nhiều hơn đối với những chiến sĩ mà đang chiến đấu cho nước Mỹ như vậy, để cho mình được sống bình an ở đây. Thì đáng lẽ là mình cũng phải phần nào đáp lại, nhớ đến những người thân, những gia đình đó. Thì nếu quý vị người Việt Nam mà ở trong những hoàn cảnh đó mà có con cái hay người thân đang ở xa, thì mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi về cái nỗi thiếu vắng, về cái sự thương nhớ đó. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra đó, người ta gọi là gì nhỉ, trong cái sự xa cách đó nó cũng làm cho cái tình nó thành nồng đượm nhiều hơn, và cảm thấy cái sự cần thiết để phải bày tỏ tình cảm với nhau nhiều hơn. Như là chúng tôi sau khi mà về ngày hôm nay gọi điện thoại cho con cháu, nó bảo hai ngày nay con chỉ nằm con khóc thôi tại con nhớ nhà quá. Nhưng mà vẫn là cái quyết tâm từ trẻ bây giờ nó vẫn có, dù là cái tình riêng như vậy, nhưng mà nó vẫn quyết tâm sẽ giữ trọn với lại cái điều mà nó đã hẹn là nó thực hiện đó chị Thu Nga. Thành ra còn tới, nhưng mà bây giờ còn tới hơn một năm nữa, thành con sẽ đếm từng ngày.
Tội nghiệp quá. Đó là những em mà ở trong cái phái đoàn gọi là sứ giả hòa bình ở Thu Nga thấy rằng ở Mỹ này họ có những cái group thiện nguyện và những cái công việc mà rất là đáng ca ngợi. Các em này bây giờ đứng xa gia đình như vậy thì các em rõ ràng rằng mới nhớ là những cái giây phút mà được ở bên cạnh cha mẹ, được cha mẹ nấu nướng cho, rồi cha mẹ săn sóc cho, rồi cha mẹ ủi quần áo cho, nghĩa là muốn cái gì cũng có, nhưng mà không có biết cho đến khi mà xa nhà như vậy. Và nước Mỹ chúng ta cũng thấy rằng họ có những cái chương trình rất là hay, giống như là Meal mà on Wheel. Khi mà quý vị mà đã có cái có dịp mà làm ở trong những cái công sở, hoặc là quý vị có thể là thiện nguyện để đem những cái thức ăn này đến cho những người già mà nghèo khổ, mà không có con cái, không có người thân nữa, thì quý vị mới thấy rằng quý vị ở dưới một cái mái nhà thật là đẹp, quý vị có một chiếc xe lái thật là sang và có con cháu đầy đàn như vậy, đó là một cái ân phước rất là lớn. Ngay cái người Mỹ mà ở ngay ở xứ Mỹ này mà họ nghèo, họ cô đơn đến cái độ mà họ khi mà nhận được cái thức ăn đó và có người đến thăm thì họ vui vô cùng. Cũng giống như bây giờ mà quý vị đi vào trong những viện dưỡng lão, trong những nơi mình gọi là nursing home đó, thì quý vị mới thấy rằng cái nỗi cô đơn như thế nào. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta quay quần với gia đình và chúng ta có những cái điều mà có ở trong tay, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã có được ơn phước bội phần. Vì vậy cho nên trong chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay thì quý vị có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của quý vị, và quý vị cảm tạ cái điều gì mà quý vị hoặc là quý vị có những cái điều gì mà cần chia sẻ, thì chúng tôi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của quý vị với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, và ngoài làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston, quý thính giả cũng có thể nghe qua mạng lưới Internet hay là qua số điện thoại ở tại Houston là 213-493-0128. và ở tại Dallas.
Dạ, vâng ạ. Dạ, vâng, ở tại Dallas là 213-493-0188. Và điều rất là vui, chị Vũ Thanh Thủy có rất là nhiều người trong những chương trình, đặc biệt là chương trình mà nhạc tuyển theo yêu cầu đó, thì quý vị này ở xa, ở những cái tiểu bang xa xôi, nơi thì có radio, nơi thì không có radio, nhưng mà họ đã gọi về làm cho cái chương trình nó thêm phong phú. Và chúng ta thấy rằng những cái số điện thoại này, quý vị ở Houston cũng như là ở tại Dallas, làn sóng Sài Gòn, thì quý vị có thể báo cho thân nhân, bạn bè của quý vị ở khắp nơi, mở ra thì là nơi quý vị không có radio cũng như là có radio. Đây là một điều rất là tiện lợi.
Đúng như vậy. Yeah. Nhất là những chương trình nhạc tặng như chị Thu Nga vừa nói. Yeah. Đấy, nếu quý vị muốn tặng cho một người thân yêu đang ở xa. Vâng, thì là nhớ báo dặn người thân yêu, chỉ cần bấm cái số đó là có thể nghe được cái lời nhắn tặng của mình. 713-664-8002, đề tài ngày hôm nay về cái tâm tình của cái tuần lễ tạ ơn vừa qua. Quý vị nghĩ gì, có những cảm tưởng gì khi mà trải qua những giây phút sum họp với gia đình, hoặc là qua cái sự mà thiếu vắng người thân trong cái ngày lễ này, có những ý tưởng gì, có những đề nghị gì để cho người Việt Nam mình làm sao để mà có thể có được những cái chương trình hỗ trợ cho những người cô đơn cô chiết trong cái thời buổi này, trong những cái ngày lễ lại này, hoặc là bày tỏ cái lòng biết ơn của những cái người mà đang được sống một cách bình an, vui sướng. Nhiều khi mình quên đi mất là mình hạnh phúc là chừng nào, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà quý vị có thể nhường cơm xẻ áo thì trong cái mùa lễ này, đây là một cái dịp rất là tốt. Ở bên Việt Nam ấy, thì người ta nói rằng tử tế như ba ngày Tết. Còn ở đây đó, thì bắt đầu từ lễ Thanksgiving cho tới cuối năm, đó là những cái dịp mà người ta mua sắm rất là nhiều. Và thay vì mình có 2-3 cái áo một lượt thì mình nhường cơm xẻ áo, cũng giống như là những người mà đang thiếu thốn, những người mà đang hoạn nạn sau cơn bão Sandy tại New York, New Jersey và những vùng phụ cận. Thì quý vị cũng một lần nữa thì chúng tôi rất cảm tạ lòng ưu ái của quý vị, lòng tốt của quý vị khi mà đài Sài Gòn 1600 AM kêu gọi cái sự mà hưởng ứng để cứu trợ cho những nạn nhân, thì quý vị đã sốt sắng hưởng ứng, và cho tới bây giờ thì chúng tôi có hơn 15.000, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ liên lạc với American Red Cross và trao lại cho American Red Cross trễ lắm là ngày thứ năm. Vì vậy cho nên là trong cái dịp này, là trong cái dịp mà chúng ta có thể đi thăm những người mà cô đơn ở tại viện dưỡng lão, hay là những người mà bạn bè lâu năm mà chúng ta không có gặp và họ đã mất đi người phối ngẫu của họ, người bạn đời của họ, hoặc là họ có những cái điều gì bất hạnh ở trong gia đình, thì đây là một cái dịp mà chúng ta có thể là tỏ cái lòng mình gọi là cái lòng gì hả chị ha?
Lòng
cái
biết lòng, ơn chị tạ ơn.
Dạ vâng, mình tạ ơn bằng cách là mình ban ơn cho người khác. Phải không
cho
chị?
Ban ơn cho người khác, đúng, gọi là pay it forward,
right,
đó.
Right,
tức là mình trả ơn lại những cái điều mà mình đã được hưởng cho một người khác cần thiết hơn. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả trên đường dây 713-664-8002. Vâng, 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi về những cái tâm tình trong cái mùa tạ ơn này. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra đó, người Việt Nam mình, cảm ơn chị Thu Nga hồi nãy nhắc đến cái chuyện mà lạc quyên để mà cứu giúp các nạn nhân bão Sandy ở tại thành phố Houston này. Mới đầu anh chị em chúng tôi cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng mà chị Thu Nga biết không, không biết ở Dallas có như vậy không, nhưng mà Houston nó cuối tuần nào cũng có rất nhiều những cái buổi tiệc gây quỹ, thành ra thấy tội nghiệp cho đồng bào mình ở Houston, người Việt mình rất là có lòng. Lúc nào
cũng vậy,
buổi gây quỹ nào cũng thành công, cũng đóng góp thật là nhiều, cho nên cũng không có dám, thôi cũng không có dám mở ra cái cuộc lạc quyên nữa. Tại vì quý thính giả thì mỗi lần kêu gọi là bao giờ quý thính giả cũng đóng góp rất là nhiều, nhưng mà ngày cuối năm, ngày lễ Tết, kinh tế cũng còn khó khăn, thành ra và thôi, nhất là đối với ở các cái vùng đó, thành ra cảm ơn chị Thu Nga đã làm công việc đó thay luôn cả cho bên Houston.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi, dạ, hệ thống Sài Gòn đó. Vâng, mà chị Thủy, Vũ Thanh Thủy biết không, có những quý cụ mà già thật là già, chỉ không có tiền, chỉ có vài chục ở trong túi cũng dốc hết ra mà đưa.
Đúng,
dạ, dạ vâng, rất là tội nghiệp đấy chị Thủy. Dạ
vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết quý danh ạ.
Dạ thưa, tôi là Út Trần.
Dạ vâng, tôi chào chị Út Trần.
Xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ, xin chào chị.
Trước hết là xin hỏi thăm về sức khỏe của chị Thủy sau một chuyến đi công du về, rồi nghe nói chị chẳng may bị như vậy, xin chia sẻ.
Cảm ơn chị.
Và sớm bình phục. Thứ hai, Úc Trần xin nói đến cái mùa lễ tạ ơn này. Nhân cái mùa lễ tạ ơn, Úc Trần xin mượn làn sóng đài chúng ta mai em gửi đến lời chia sẻ. Luôn luôn ghi nhớ đến ông bà giám đốc của Đài Sài Gòn Như Tâm, các luật sư trẻ của Như Tâm như luật sư Tôn Tùng Hòa và Ngọc Bảo và Sĩ Nguyễn, các luật sư khác đã bỏ cái công sức đến Palawan, Philippines giúp cho những người tị nạn Việt Nam còn sót lại. Và bây giờ họ đã được định cư trên cái đất Mỹ này và tất cả những cái nước thứ ba khác.
Vâng, cũng mau quá chị Út Trần ha, mới đó mà hồi đó còn 2.000 người mà bây giờ đã được đi định cư hết rồi.
Mấy năm rồi đó chị. Cái mùa lễ tạ ơn tôi cũng xin đại diện cho tất cả những cái người tị nạn xin gửi đến cảm ơn, lời cảm ơn thật là chân thành với quý anh nhân đã từng đóng góp tiền bạc công sức để giúp đỡ người tị nạn chúng tôi và luật sư Trịnh Hội. Nhất là bây giờ tôi mới vừa được nghe gia đình của luật sư Tôn Tù Hòa có một cái tin buồn đại diện cho người tị nạn Việt Nam Palawan, Philippines xin gửi đến lời chia buồn đến luật sư Tôn Tùng Hòa và lúc nào cũng ghi nhớ mãi mãi cái công ơn quý vị đã giúp đỡ chúng tôi. Dạ, cái gì không bằng cái sự man ơn và biết ơn. Mong rằng chúng ta những người Việt luôn luôn nhập gia tùy tục, bắt chước người Mỹ, ghi mãi cái sự biết ơn đối với những người đã có ơn đối với chúng ta. Chúc tất cả quý vị luôn luôn hưởng được cái mùa Thanksgiving, Christmas và Happy New Year.
Cảm ơn chị Út Trần
và hạnh phúc với gia đình.
Cảm ơn chị Út Trần ạ. Đúng như vậy, gia đình của luật sư Thâm Hoàng đã có một tin buồn và tôi cũng nhân đây
nhưng mà... Nhân đây cũng xin được nhắc kỹ là đó là
nhạc mẫu của
sư
Thâm Hoàng.
Vâng, có rất nhiều người làm lại. Hôm qua ngày hôm qua nhà sư Thâm Hoàng chia sẻ là nhiều người lại truyền ra ở trang ngay trong trong gia đình.
Về cho nên là chúng tôi xin được chia buồn cùng luật sư Thâm Hoàng cùng với Tăng Quyến và nguyện cầu cho bà cụ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Và quay trở lại với cái mùa mà tạ ơn thì đúng như vậy. Chị Út Trần đã có nói rằng người Việt của chúng ta đấy thì lúc nào cũng ơn nghĩa làm trọng. Chúng ta ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì phải nhớ nguồn, tất cả những điều người mà làm ơn cho chúng ta. Chúng ta có thể là không trả được cho người đó, nhưng mà chúng ta lại trả ơn cho những người khác. Đó là một cái sự mà giống như thử là ở đời mình, tại vì cái người mà ban ơn cho chúng ta có thể là chúng ta không có dịp nào để mà trả ơn lại, nhưng mà chúng ta sẽ ban phát những cái tình thương, những cái ơn xuống cho những người khác. Đó là cái cách tiếp nối cái sự mà trả ơn, phải không ơi chị Thủy?
Vâng, hơn 2 triệu người Việt Nam ở tại nước Mỹ này chắc chắn là đều được nhờ cái sự trợ giúp rất là nhiều khi mà chân ướt chân ráo đặt chân đến nước Mỹ. Dù là vào cái thời điểm năm 75 hay là những người đang đến sau, là những người tị nạn mà đấu tranh cho tự do dân chủ mà vừa mới đặt chân lên nước Mỹ, như là những các nạn nhân ở Cồn Dầu đó, thì cũng đều được sống nhờ vào cái sự trợ giúp rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái điều mừng là người Việt Nam mình cũng có cái sức để mà tự giúp người đồng hương mình, chị Thu Nga. Đó là cái niềm vui nhất và cũng là cái cơ hội để mình có thể đáp trả, giống như chị Thu Nga nói, đó là mình trả cho những người đi sau mình, giống như người ta gọi là người đi trước thì không bao giờ quên người đi sau. Phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Chúng tôi nghe đây ạ.
Chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Xin được biết ký danh ông.
Dạ vâng, tôi tên Hiền, chị Thanh Thủy.
Xin chào ông Hiền.
Dạ vâng, thưa nhân cái mùa lễ tạ ơn và mùa Christmas này thì chúng tôi phải công nhận rằng là anh Dương Phục và chị Thương Thị đã từ ngày mà tôi qua Mỹ đúng 20 năm rồi, mà phải nói rằng anh chị đã có lòng rất có lòng với cộng đồng. Tất cả những cái chương trình này, chương trình nọ đều có mặt của anh chị. Bởi vì anh chị là cái người không, hơn ai hết anh chị là cái người mà có thể nói rằng là là chịu những cái áp lực khủng khiếp trong cái chế độ cộng sản, mà anh chị cũng đã phải biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt để mà qua được đến bên đây. Tuy nhiên tôi là cái người mà vào trên mạng thì có rất là nhiều kẻ nó đã dường như là vu khống, nó làm nó nói anh chị không ra một cái điều gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tụi này đó là một trong những cái điều mà cái xấu của cái một số phần tử của cái thành phần của Việt Nam này.
Ông Hiền ơi, không sao đâu ông Hiền ạ.
Dạ.
Tại vì chúng tôi vẫn cứ tin rằng đó là chỉ có trời phụ mình thì mới sợ thôi, chứ còn người phụ là cái điều cũng bình thường thôi. Thành ra chỉ riêng giống như trong câu chuyện tái ông Thất Mã đó ông, thành ra nhiều khi chính những cái điều mà bị vu oan giá họa như vậy đó, nó lại nhiều khi nó lại đỡ đi cho mình được nhiều cái tai ương khác. Ví dụ như vậy, tôi chỉ bị chặt chân thôi, tay bị què chân chẳng hạn. Thành ra nếu mình cứ nhìn những cái khía cạnh đó đó thì mình cũng dễ mà mở lòng ra mà tha thứ cho. Có thể tại người ta không có cơ hội, không có hiểu rõ, không có biết rõ, hoặc là cũng có thể đó cũng là nằm trong những cái chương trình khi mà làm công việc truyền thông, làm dâu trăm họ, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
là đương nhiên là chúng ta sẽ chịu đủ mọi thứ búa rìu của dư luận, thành ra cũng là cái giá để phải trả thôi. Rất là cảm ơn ông Hiền đã thông cảm, đã chia sẻ. Nhưng mà chúng tôi vẫn quan niệm rằng đó, khi mình làm đó mà được người khác như ông Hiền đang khen ngợi thì đây là một ông đã tặng cho chúng tôi một cái món quà rất quý trong ngày hôm nay. Còn khi mà thấy những cái người mà hiểu lầm mình hay là vu oan giá họa cho mình thì mình lại cảm thấy đó là một cái món quà mình tặng lại, mình trả lại cho đời, cho nó nhẹ gánh mà ơn nghĩa mà mình phải chịu ở đời đó ông Hiền.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn ông Hiền nhiều ạ.
Xin cảm ơn ông rất là nhiều.
Dạ vâng, như chị Thủy nói rằng đám mây mù nào thì cũng có tia nắng bạc. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất thì chúng ta cứ nhớ rằng lúc nào ở bên cạnh chúng ta cũng có Thượng Đế, cũng có Chúa, cũng có Phật hết. Và giống như chị Thủy nói, nghĩa là khi nào mà trời hại thì chúng ta mới sợ, còn người hại thì là chúng ta không có sợ. Tại vì người hại đôi khi là thêm hoa cho chúng ta, và Thượng Đế biết được rằng chúng ta bị mắc nạn và chúng ta bị chịu oan thì chúng ta sẽ được hưởng những ơn phước khác. Và khi mà họ làm hại cho chúng ta quá thì chúng ta cũng cầu xin Thượng Đế tha thứ cho họ, tại vì họ không biết những cái việc sai lầm của họ làm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy, chị chắc chắn như vậy. Tại vì nếu mà họ biết thì họ đã không bao giờ làm những cái điều như thế. Thành ra chúng tôi vẫn nhiều khi giống như mình nói, có lẽ chỉ một số ít những người nào mà hay lên trên mạng nữa thì mình thấy những cái đó.
Đúng,
nhưng mà cái đó không một ai thoát khỏi, chị Thu Nga ơi. Rồi. Không có cách nào mà có thể vừa lòng được tất cả mọi người trong tất cả mọi lúc, nhất là làm công việc truyền thông như thế này. Nhất là đôi khi mình lại chọn cái cách làm truyền thông một cách tích cực đó chị Thu Nga.
Yeah.
Quý vị có thể gọi vào để mà khen ngợi nhau, nhưng mà không thể gọi vào để mà chửi rủa nhau. Thành ra khi mà ai mà chỉ trích hay chỉ rủa thì bị cúp xuống, mà khi bị cúp thì người ta nổi giận, thế là người ta túm mình, người ta chửi luôn. Nhưng mà vâng, đó là cái giá mà phải chấp nhận thôi khi mà chọn như thế này. Tuy nhiên đó cũng là một cái cách mà đáp trả. Mấy chị Thu Nga nghĩ sao vẫn coi đó như là những cái quỹ savings của mình á chị.
Dạ, vâng.
Để mà mình trả lại ơn nghĩa của cuộc đời với mình, saving lại cho cái, nếu mà con người còn có một cái đời sống sau, after life, sau cái cuộc sống này, thì mình sẽ được đền bù gấp bội lần, không sao cả. Thì đó mình sẽ được trả cả vốn lẫn lời, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mình làm cái nghề truyền thông là làm dâu trăm họ, đúng như vậy. Và cũng có câu là ở sao cho vừa lòng người, ở hẹp thì người cười, ở rộng người chê, mập chê béo trục béo tròn, ốm chê xương sống xương sườn lòi ra. Và cái câu chuyện mà hai cha con có một con lừa đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng không làm sao mà ở cho vừa lòng người hết. Hai cha con có một con lừa, nếu mà hai cha con ngồi lên thì nói ác, mà hai cha con đứng dưới đất thì nói rằng ngu. Người cha ngồi trên thì nói con bất hiếu, nói là cha không có thương con. Con ngồi trên lừa thì nói rằng là cha con bất hiếu, không cho nhường cho cha. Vì vậy cho nên cho chúng ta làm như thế nào mà chúng ta sống, chúng ta cảm thấy rằng tâm hồn của chúng ta thoải mái, chúng ta không có làm điều gì trái với lương tâm hết là được.
Dạ. Và nhất là giữa sống giữa những cái điều mà đầy những cái phức tạp xáo trộn như vậy, mà khi mà có dịp mà đi xa, mỗi lần mà như vậy đấy chị Thu Nga, cứ đi xa mình nhìn, hoặc là đi qua Thái Lan thăm những đồng bào tị nạn sống rất là khổ cực, không biết tương lai vô định như thế nào, hoặc là như là đi sang thăm cháu thấy sống thiếu thốn cực khổ mà phục vụ một cách vô vụ lợi như vậy, mình mới thấy trở cuộc đời này ý nghĩa biết là chừng nào, tại sao lại để mất thì giờ cho những cái điều vớ vẩn, những cái điều nhỏ bé lặt vặt như vậy. Nếu mình mở mắt ra nhìn cuộc đời thì mới thấy rằng mỗi con người đều có bao nhiêu cơ hội để làm được bao nhiêu những cái điều tốt, thì tại sao mà lại phí thì giờ đi làm những cái điều xấu, hay là là đi để đi chửi rủa vơi móc người khác hả chị nhỉ?
Vâng,
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Rồi, xin kính chào hai chị, em Trình Du đây, hai chị ơi.
Vâng, chào chị Du.
Dạ, lâu quá không gặp chị Nga về Hiếu Tinh chơi. Hai chị biết không, cái hội chợ mà Thanh Di Viên vừa rồi hội Lộ Đức đó, hai chị biết không? Hàng chục ngàn người để tới xem á, là phần đế tạo phần đế cho anh chị biết không? Quá trời, quá trời đông luôn anh chị. Nhưng mà vấn đề mà vu khống này đó chị Thu Thủy, chị Thanh Thủy, thì ai cũng bị á, từ 11 năm trước em cũng thấy là người ta vu khống chị Nga rất là nhiều, chị Đà Lạt. Mà vấn đề đó là bề ngoài thôi, nhưng mà sáng nay anh chị có biết, hai chị có biết là nhà luật sư Hoàng Duy Hùng bị gài bom không?
Dạ, có biết.
Và đài truyền hình 13, đài 26 đã tới quay, và cảnh sát mặc tất cả mọi người đều, cơ quan công luật điều giải tỏa hết khu vực đó để gỡ cái bom đó đó.
Và
chuyện xảy ra lớn như thế đó cũng về vấn đề vu khống nhau, hay là vấn đề nghi kỵ nhau mà xảy ra có cái tình trạng lớn như thế đó. Rồi ngày hôm nay đài truyền hình Việt Nam mình, mấy cái đài hiểu tin này đang chuẩn bị phỏng vấn nhà Hoàng Duy Hùng, và tại vì sao có bom, có người ta gửi bom trước cái nhà đó chị.
Vâng, cảm ơn anh chị Trình Du đã lên báo chị biết tin như vậy. Thế mới biết là thôi, bây giờ nếu mà mình cứ đem cái tinh thần tạ ơn, người ta bảo một cái người mà không biết tạ ơn thì không bao giờ biết tạ lỗi. Thành ra vì vậy mà cứ chỉ đi xét lỗi của người khác thôi. Cảm ơn anh chị Du rất nhiều nha.
Cảm ơn chị Du
nhiều.
Cảm ơn
chị.
Cũng giống như là trong Thánh Kinh cũng có câu là người ta chỉ thấy có cái rác ở trong mắt người, nhưng mà không có thấy cây đà ở trong mắt mình. Vì vậy cho nên là mình cứ nói người nọ, nói người kia, nói xấu người nọ, nói xấu người kia. Và tệ nhất là ở trên cái gọi là cái không gian ảo đó, bây giờ người ta bôi nhọ với nhau và người ta có những cái nặc danh thì cũng khó biết được lắm. Tuy nhiên rằng đối với Thu Nga thì khi mà người ta nói xấu mình thì không phải là vì người ta nói xấu mà mình xấu, và tại vì mình xấu. Khi người ta nói tốt mình không phải tại vì người ta nói tốt mà mình tốt, nhưng mà những điều mình làm chứng tỏ rằng mình là một người tốt, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Với lại nhất là mình cứ coi những người nào là những người nói. Khi mà một cái người tốt mà người ta nói xấu mình thì mình mới lo, chứ một người xấu mà nói xấu, mà người xấu mà nói tốt mình thì nhiều khi mình mới giật mình đó chị. Ủa thôi trời, tại sao người ta lại nói tốt mình, tôi chết rồi. Thì chắc là có xong thôi, nhưng mà còn người ta nói xấu mình là cái điều bình thường thôi. Bởi vì cái bản chất là như vậy. Người ta bảo khi nào trong lòng mình đầy cái gì quá thì nó sẽ thoát ra bằng lời nói, hay bằng việc làm, hay bằng cái chữ viết. Thành ra những cái người mà cái lòng có cái lòng không tốt, lúc nào cũng chỉ trích chê bai, lúc nào cũng đầy bất mãn, hận thù, thì không thể nào cả. Nhiều khi nghĩ lại thấy rất thương cho những người đó, một cái cuộc sống hoàn toàn là bất an, lúc nào cũng đầy tức tối, thì những người xung quanh họ, gia đình, vợ con, cha mẹ thì chắc cũng phải sống trong một cái không gian cũng rất là khó thở. Thành ra thôi, cũng xin cầu chúc cái sự bình an.
Đúng rồi, mà nhất là chúng ta là cùng người Việt tị nạn với nhau, thì chúng ta không có nên vu khống chụp mũ và làm đến cái việc mà dễ sợ bây giờ là đặt bom nữa như vậy. Chúng ta phải nên bảo vệ cho nhau thay vì là dọa nạt cho nhau như vậy. Vâng, và trong cái chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ tất cả những cảm nghĩ của quý vị về cái việc tạ ơn, và chúng ta làm như thế nào để chúng ta cảm thấy rằng tâm hồn của chúng ta thoải mái, lương tâm của chúng ta thoải mái. Và quý vị có thể chia sẻ tất cả những kinh nghiệm vui buồn của quý vị trong cái mùa lễ tạ ơn này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chắc quý vị gọi xong rồi để gọi bằng speakerphone rồi. Mời quý vị lên tiếng đi. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải cúp đường dây thôi. 713-664-8002. Không biết tâm tình như thế nào, tâm tình quý vị vui hay buồn trong ngày lễ tạ ơn vừa qua. Hay là đôi khi những cái cuộc họp mặt gia đình cũng gây ra nhiều cái điều nhiều cái vấn đề, nhiều cái tranh cãi bất đồng mà chị Thu Nga. Thí dụ như là sau ngày lễ tạ ơn đó, thường thường là cũng ngay sau cái kỳ bầu cử đó, nếu mà ngồi nói chuyện với nhau về cái chuyện bầu cử đó, chị thì rất nhiều gia đình, biết chị, gia đình chị Thu Nga đó, cũng đã có những cái cuộc tranh luận, người thì bên Obama, người chống Obama, sau rồi bảo bỏ phiếu. Thí dụ như cha mẹ với con cái thì cha mẹ bảo cha mẹ bỏ phiếu cho phe này, rồi các con lại bỏ phiếu cho phe kia, thế là hai bên lại cũng gây ra những cái cuộc họp mặt gia đình, cũng là cái nơi mà dễ gây ra những cái vấn đề và tranh cãi bất đồng như vậy. Khi mà nói về chính trị,
chính trị với tôn giáo là những cái subject mà gọi là very sensitive. Vì vậy cho nên thì là mấy cháu nhỏ mà biết là bà nội hay bà ngoại mà bầu cho người nào đó thì chúng hay chọc bằng cách là nói ngược trở lại, thì nó cũng là vui thôi. Nhưng mà trong mùa này
cứ đi bầu là được rồi.
Đúng rồi.
Bầu ngược cứ đi bầu là được rồi.
Cũng giống như
là
trong mùa lễ này thì có người hạnh phúc, có người không hạnh phúc. Giống như là cái câu thơ mà tôi có chờ đâu, có đợi đâu, ai mang xuân lại gửi thêm sầu đó. Thì chắc chắn trong mùa holiday cũng có người rằng tôi có chờ đâu, có đợi đâu, bây giờ tốn tiền quá đi mà không có tiền để mua nữa.
Nhưng mà cũng phải thưa chị Thu Nga, nếu mà không có cái buồn khổ á thì sẽ không bao giờ biết cái hạnh phúc nó đẹp là như thế nào. Cũng như không có cái chia ly thì không bao giờ biết cái đoàn tụ là có người xấu mới có người tốt
phải không?
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa chị, em tên Cindy á.
Vâng, chào chị Cindy.
Dạ, nhân mùa tạ ơn em xin gửi một lời cảm ơn tới đài của anh chị đã phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Houston. Dạ, em có một cái giống như thỉnh đạt được không chị? Phải nói là thỉnh đạt á. Là như thế này. Dạ thưa chị, em coi đài Mỹ á thì thấy Mỹ á nó có những cái giờ đó để mà nó nói về những cái cơ sở thương mại mà có những khung cách phục vụ cho khách hàng nó không có tốt. Giống như là nhà hàng thì có dán, rồi dơ, rồi bán đồ thì không có chịu nói ngay thẳng, gian dối. Thì em thấy người Việt Nam mình có nhiều người họ không có biết tiếng Mỹ, họ chỉ biết tiếng Việt thôi, mà họ đi mua đồ đó, họ đem trả thì họ bị chửi, chị biết không? Em thấy oan ức cho họ quá, giống như bạn của em vậy, mua thịt thối thì gọi họ lại còn bị chửi nữa, còn mua đồ điện tử xài thì giờ mua nồi cơm điện chỉ cho có 3 ngày à, trong khi Mỹ nó cho cả tháng vậy đó, chị thấy không? Mà trong khi người ta không có biết tiếng Anh, nếu mà người ta biết tiếng Anh người ta viết cho Better Business Service Bureau rồi, là người ta gọi lên này Mỹ người ta complain này. Trong khi tại Việt Nam mình thì quá chừng luôn, mà không có ai chịu mà mở một cái kênh để mà hay là giờ để mà nói về những cái chuyện đó để những người Việt á thấp miệng phải không? Em biết là mấy chị sống nhờ từ quảng cáo, nhưng mà mấy chị cũng phải service cho người dân, có người nghe thì mấy chị mới ăn từ quảng cáo được phải không? Thì em chỉ có thỉnh nguyện như vậy thôi, em không biết là được hay không. Tại em thấy bạn bè em nhiều người tội nghiệp lắm, họ đi mua đồ họp bị expire, tại họ lấy đồ họ không coi, họ về nhà họ đem lên đổi thì bị chửi. Nói cái này có mấy ngày à, bây giờ qua rồi. Hỏi chị mua đồ hộp có 2-3 ngày mới cho người ta đổi chị. Giống như bán rồi, giống kiểu Việt Nam vậy.
Cảm ơn.
Mà đây mình sống ở Mỹ mà chị.
Đúng rồi.
Phải không?
Đúng như vậy, hoàn toàn như vậy. Chị xin nói em rất là đúng.
Cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cái vấn đề mà chị Cindy nêu ra là rất là đúng vô cùng. Đúng. Chúng tôi cũng, lòng chúng tôi nhiều khi cũng khắc khoải cái điều đó lắm, giữa cái tâm trạng của một người làm truyền thông muốn phục vụ cộng đồng đồng bào mình thật là tốt. Tuy nhiên, mình cũng không thể quên là tại vì cộng đồng mình cũng còn non trẻ hả chị Thu Nga?
Vâng.
Thành ra mình chưa có đạt được cái tiêu chuẩn như là các cái của Mỹ, những cái cơ sở thương mại của Mỹ. Thành ra nếu mình nêu ra những cái điều tiêu cực quá, nó sẽ làm nản lòng, không ai dám buôn bán nữa hết. Đó là chưa kể nhiều khi người ta thù, người ta sẽ đốt đài. Bởi vì đó, người Việt Nam mình đó, cửa vốn liếng cũng không có nhiều, mà toàn làm với tính cách cá nhân chứ không có công ty như là những cái chợ hay là những cái cơ sở của Mỹ. Thành ra khó lòng mà có thể có được những cái tiêu chuẩn như vậy. Chưa kể đến cái chuyện cái văn hóa, cái cách mà thủ tiếp khách hàng cũng không có cơ hội được huấn luyện, được học hỏi, phải không chị Thu Nga?
Thành ra
coi đây là như là cái nỗi đau của cái sự tăng trưởng của cộng đồng mình thì thôi, mình phải tạm chấp nhận vậy hả chị Thu Nga nhỉ?
Mình nói chấp nhận thì bây giờ thì mình cũng hy vọng rằng sau khi mà họ ở đây, tất cả mọi người dân Việt Nam ở đây một thời gian dài rồi thì cũng thấy rằng nên thay đổi cái cách mà giống như là tiếp đón khách hàng, hoặc là nếu mà có mua cái gì mà hư hoặc là không có được vừa ý thì giống như là của Mỹ đó, họ trả trở lại mà họ còn xin lỗi nữa chị ạ.
Rồi
dạ xin lỗi là đã không có work out for you. Chứ còn thành ra chúng ta thấy rằng ngay ở Sài Gòn ngày xưa cũng vậy nữa. Chị Thủy mà mua một cái món hàng gì rồi mà chị muốn trả trở lại đó, chị phải chờ tới buổi trưa rồi xong chị đem ra mà chị cũng rất là rụt rè tại vì họ vừa chửi mà họ vừa đốt phong long nữa, thành ra rất là sợ.
Ngay như ở đây đó là chị cũng có lần chúng ta cũng mua một cái món ăn food to go đó.
Yeah.
Nhưng mà đến lúc dở ra ăn trời thấy nó hư rồi tại vì mình không có để bảo quản cho nó đúng đó. Thành ra thấy mà cái gỏi cuốn mà cái con tôm nó đã có mùi lên rồi. Thì sau đó đó mình có dịp mình gặp lại mình có nói mình không có đem trả, chị không đem trả, không đòi lại, nhưng mà chị nói với cái người chủ tiệm đó là nên cẩn thận tại vì như vậy đó sẽ làm cho khách hàng bị đau bụng. Chưa kể đến cái chuyện sẽ có thể bị health department và người ta hỏi thăm. Mới làm như vậy có hại cho người. Mới nói vậy thôi là người ta đã mắng mình ào ào rồi. Người ta bảo là vừa ăn đó hả? Với lại đồ của tụi tôi mới tanh mà vừa mới làm xong, làm sao có thể có chuyện
mới
được. Thành ra trời ơi, ta mới thấy tội nghiệp quá. Không biết lỗi của mình, thành ra sẽ không bao giờ rồi. Hay là đi ra ngoài tiệm ăn nhiều khi thấy con rắn nó bò đó chị, hoảng hồn vội vàng gọi cái người thấy sao nói trời ơi để như thế này là chết đó, là quý vị sẽ bị phạt cho mà xem. Vậy là họ đẩy đi chứ họ còn nguyết cho một cái, xí cho một cái, thành ra trời ơi thấy sợ
con
quá.
Con dán mà bò ở ngoài là còn đỡ hơn là ở trong cái tô chị.
Nhưng mà để trả lời với chị Cindy đó, thật ra các cơ quan truyền thông Việt Nam không có thể có phương tiện để làm được như các đài truyền thông của Mỹ. Bởi vì khi làm như vậy đồng bào mình sẽ nói là vạch áo cho người xem lưng. Chị tôi nghe biết không, nhiều khi có những cái khu thương mại của Việt Nam mà có bị cướp đó chị. Những người da đen hay những người Mỹ đó, họ hay là ngay cả có cả người Việt Nam nữa, nhưng mà họ những người xấu đó họ cứ rình mò để họ chờ họ cướp. Thì khi nghe những cái tin đó thì với tính cách truyền thông chúng tôi loan lên là cũng lập tức cũng bị các chủ nhân các cơ sở thương mại đó họ gọi tới, họ la họ chửi quá trời, họ bảo là muốn hại họ sạt nghiệp hay sao ấy. Thành ra cái đó cũng là một cái vấn đề rất là tế nhị mà cho tới bây giờ quả tình mình vẫn mong có một ngày nào mình có đủ cái tiêu chuẩn để mà mình có thể hành xử được như là các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ. Thì vâng, xin quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, hy vọng một ngày nào đó đài Dallas của chị Thu Nga và đài Sài Gòn 900 AM sẽ có thể làm được cái công việc đó. Và xin được mời thính giả kế tiếp với chương trình say ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe
tên đây. Tôi là Hoàng Hùng.
Dạ vâng ạ,
xin chào hai bà trên đài.
Dạ vâng.
Tôi chỉ nói một câu báo tin thôi, nó tính cách hơi lạc đề, là hôm qua tôi có nghe cái chương trình nói về có một số người đến họp với cái thứ trưởng của Việt Cộng đó.
Dạ vâng.
Thì trong lúc đó có một người gọi vào nói láo, nói rằng là tôi có cái CD quay phim bộ mặt những cái người đến trong cái số cộng đồng của mình đến dự cái buổi đó. Thì ai muốn coi để biết mặt những cái thành phần nào đó thì gọi vào cái email là gặp nhau Sài Gòn thì .com ấy. Thì tôi tưởng là thật vì tôi muốn coi cái bộ mặt của mấy cái thằng dính dáng Việt Cộng ở Duy Tân là ai đó. Để chửi vào mặt nó. Thì đến khi tôi mở cái email đó ra thì thật là cái thằng gọi vào là thằng bất dạy. Vì nó là toàn những cái phim sexy bậy bạ đó. Thì không có một cái CD nào nói về cái vụ mà cái mấy người Việt Nam ở Houston đến gặp cái thằng thứ trưởng Việt Cộng. Đó thì tôi chỉ báo tin để những ai mà nghe được cái email mà nó đề là gặp nhau Sài Gòn thì nó là cái láo.
Vâng, hình như là hẹn nhau Sài Gòn 2015.
Đúng rồi.
Vâng, sau đó đúng. Chúng tôi cũng ra, chúng tôi cũng mở lên thì cũng không chưa thấy gì cả, nhưng mà tại vì không thấy một cái thì chúng tôi thôi ngay, thành ra cũng không biết được cái nội dung.
Nó toàn cái nó tính cách là nó bán những cái phim sách mê lò kiểu bậy bạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hùng rất nhiều.
Tôi báo cho những ai mà coi ấy thì đừng có nghe cái lời nói láo của
dạ, cảm ơn ông Hùng rất nhiều. Với lại các đài, hy vọng là các đài truyền hình Việt Nam mà tại địa phương cũng sẽ chiếu lại những cái phim đó để cho những ai mà chưa bị miss không có coi được có thể coi được, thì chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái chuyện mà về cái chuyện mà email giống như ông Hùng và chị vừa nói đó, có nhiều khi là họ gài những cái virus ở trong đó rồi họ làm những cái tựa đề rất là hấp dẫn, và khi mà chúng ta click vào thì cái computer của chúng ta sẽ bị crash, là bao nhiêu dữ kiện ở trong đó đều bị mất hết. Vâng, và chúng tôi cũng gần sắp hết giờ rồi, và quý vị có những cái ý kiến gì ở trong mùa hậu Thanksgiving thì xin mời quý vị gọi vào, chỉ còn vài giây phút nữa thôi ạ.
Nhưng mà chị Thu Nga cũng thấy như ông Hùng vừa mới báo động hay là những cái tin tức, đó là những điều mà truyền thông Việt ngữ mình có thể làm mà truyền thông dòng Mỹ không thể làm được đó chị.
Vâng.
Là để cho vang là trở thành như là một cái nơi, một cái diễn đàn để cho mọi người Việt Nam ở trong cộng đồng đều có thể nhắn gửi những cái thông tin với nhau hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng
thành
rồi.
Thành ra
chị
cũng là một cái lợi dạ. điểm của truyền thông Việt ngữ mình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, xin lỗi hả chị, em Trịnh Du.
Vâng,
xin chương trình của anh chị á, em giới thiệu là cái trang web hẹn nhau sài gòn 2015.com.
Nhưng
mà bắt
cùng
đó nó bắt vô lộn cái trang web sexy tình dục của tụi chị cộng, ok. Nhưng bác không có rõ ràng, bây giờ bác vào lại đi, hẹn nhau sài gòn 2015.com. trang web này đó có khoảng chừng 20 tất cả bác sĩ kỹ sư khắp nơi trên thế giới. Nếu quý vị biết tăng quản trị của trang web này là ai, quý vị biết.
Vâng.
Trang web này không bao giờ lấy một đồng quảng cáo do anh em chúng tôi
vâng,
cấp hồi nay tôi đi họp lại làm.
Vâng, cảm ơn anh Hiền. Hẹn nhau Sài Gòn 2015. Ồ, như vậy là chắc chắn là năm 2015 là mình sẽ có cơ hội hẹn nhau Sài Gòn.
Đó là câu nói của Lê Thị Công Nhân.
Hy vọng như vậy.
Những người ủng hộ trợ cho Lê Thị Công Nhân cũng lập ra trang web này cách đây 2 năm.
Đúng.
Và mỗi ngày á, từ 4 ngày đến 5 ngàn người xem, có khi 1 tháng 100 ngàn người xem.
Rồi, cảm ơn.
Vô lại đi, hẹn nhau Sài Gòn 2015.com.
Dạ, cảm ơn anh chị Du rất nhiều. Vâng.
Bây giờ mới lộn xung trong cái, gặp nhau Sài Gòn là cái ghép.
Hẹn
nhau Sài Gòn.
Dạ, vâng. Dạ,
bác cảm cùng nói gì đó, cùng muốn gặp Trịnh Du đó.
Dạ.
Anh nhắn một lời luôn.
Cảm ơn anh Hùng nhiều rồi.
Vâng. Ngoài đời đời đến kiểu
đúng rồi, cảm ơn anh Hùng nhiều, nhưng mà vâng, cái chuyện mà nghe lộn thì cũng là cái điều bình thường. Hồi nãy khi nói
hẹn nhau
Sài Gòn là chúng tôi cũng đã sửa ngay rồi. Hẹn nhau Sài Gòn 2015.com. Vâng, bây giờ xin được phép được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ hello chị Thu Nga với chị Vũ Thanh Thủy. Dạ em tên là Trân đó. Dạ.
Vâng.
Tôi nói là cái website của anh Trịnh Du là đúng đó chị ạ. Dạ, tại vì em có coi rồi. Thứ nhất, thứ hai là dạ với hồi nãy chị nói là vấn đề mà business của Việt Nam á chị.
Vâng.
Thì bữa trước á em cũng có định xem bộ phim ở cái tiệm mà nói là phục vụ đồng hương chị đại khái như vậy đó.
Vâng.
Em không muốn nói tên. Dạ. Thì mà em mua cái nệm mấy ngàn được mà hả, lúc mà đi về á thì là đưa vô nhà đó thì lại không có cái hộp. Chị biết không? Xong em mới nói rồi, bắt đầu người ta mới cự được, người ta mới nói là tại vì giảm giá rồi đủ thứ hết á. Em mới kêu là hên là em chưa có trả tiền liền hết. Em mới được có 500, em kêu tôi đánh hạt được hết 500, nhưng mà tôi mua cái này tôi không đồng ý.
Vâng.
Em nói rồi, khi mà em muốn nhắn là tất cả người đồng hương mình đó là cái business của Việt Nam thực sự không bao giờ em mua hết á, em thật. Tại vì nói mà hơi kỳ thị chứ. Cái làm ăn không có uy tín, chị biết không?
Vâng, cái không cái tinh thần phục vụ chưa có, vâng, chưa có biết tôn trọng khách hàng.
Em mua furniture mà gallery furniture chị Trang, người ta rất là phục vụ tốt, mà Việt Nam mình lần đầu tiên em mua vòng như lần cuối chẳng bây giờ em đụng đến đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trang nhiều.
Mấy cái bây giờ của Việt Nam mình làm ăn cái gì cũng
đúng,
nói một đàng là một kiểu
nhưng
mà
đúng như vậy, nhưng mà thôi, hy vọng với thời gian. Và cũng có người thế này thế kia, với lại hy vọng với thời gian thì mình cũng sẽ học hỏi được những cái hay đẹp của đất nước này. Rất tiếc là bây giờ thính giả gọi vào đây chứ mình dây hết thì Thương Nga ơi, hết giờ rồi. Vâng, xin mời chị Đức kết thôi.
Dạ vâng. À, trong cái mùa lễ mà tạ ơn này chỉ mới có qua có vài ngày thôi, và chúng ta cũng cảm thấy rằng tràn đầy ơn phước, và chúng ta hãy nhớ rằng trông lên thì chúng ta chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì chúng ta còn hơn rất là nhiều người, và nhất là chúng ta đang có một cái cuộc sống bình an hạnh phúc như thế này ở trên xứ Mỹ, thì chúng ta cũng cảm tạ trời đất, cảm tạ nước Mỹ đã giang tay đón chúng ta là những người Việt tị nạn, và chúng ta cũng hướng về Việt Nam, và chúng ta cảm tạ những bậc anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước, giữ nước và đã xả thân để bảo vệ cho miền Nam trước khi mà chúng ta chạy qua đây. Và chúng ta còn nhiều điều ơn phước lắm mà chúng ta không biết. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Hẹn gặp lại với quý vị và chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình kỳ tới. Mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất là nhiều. Đối với người mình tại nước Mỹ này, có được tự do dân chủ là có được cái sản nghiệp quý nhất của con người. Không không một cái điều gì có thể mua được mà không có cái gì thay thế được. Đủ để cho mình tạ ơn dài dài hả chị Thương Nga? Không phải chỉ trong mùa này, không phải chỉ Black December mà từng ngày một trong cuộc đời. Và rất là, và trước hết là với tính cách là cơ quan truyền thông Việt ngữ, chúng tôi cũng rất là hết lòng tạ ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe đài 1600 AM tại Dallas cũng như 900 AM tại Houston suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Chính quý vị là những người đã bơm nguồn sống cho đài chúng tôi, cho những tiếng nói có được cơ hội được trở thành diễn đàn của người Việt, và như vậy để chúng ta có được chung một cái điểm gặp gỡ nhau để mà chia sẻ những cái tâm tình và những cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn chị Thu Nga thật là nhiều, luôn luôn là cái người bạn đồng hành thật là quý giá, lúc nào cũng tương trợ lẫn nhau. Vâng, hẹn cảm ơn chị cùng điều học chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại chị chương trình ngày thứ ba tuần sau nha chị.
Dạ vâng, xin vâng, chào chị.
Vâng, xin chào chị và cũng chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp trong chương trình này.